Có Phật tử hỏi: con xin có vài điều thắc mắc, xin thầy giải đáp cho con rõ. Một đối tượng buôn lậu, buôn hàng quốc cấm đang bị công an truy đuổi, lỡ chạy vào nhà mình có nên cứu giúp họ hay không? Nếu cứu thì vi phạm luật pháp, nếu không cứu thì trái đạo lý. Thì cái câu hỏi này cũng hơi khó trả lời, phải không? Nghĩa là người đó là coi như mắc nạn, mà tới mình nên cứu hay không nên cứu? Thì tôi trả lời thế này: người mà đã làm cái điều sai phạm với pháp luật thì cái người đó mình che chở thì mình có tội chung, phải không? Thì thôi ai làm nấy chịu là công bằng nhất. Thôi anh buôn lậu thì anh chịu ra chịu tội giùm, thì đừng có tới đây bắt tôi chịu lây nữa hết. Thì như vậy là tốt nhất, công bằng. Chứ còn mình nói gì đạo đức mà mình che giấu thì tới chừng ta phát giác ra mình có tội chung. Như vậy thì với cái lý công bằng thì ai làm thì người đó chịu, đừng gây quả lây cho kẻ khác, đó là công bằng hơn hết. Câu hỏi thứ hai: một người trí thức ngoài đời tự nghiên cứu, hành thiền theo đúng giáo lý, họ bảo không cần hành sự phóng sinh, bố thí, cúng dường vì cho rằng đó là phước báo hữu lậu, quan niệm đó có đúng không? Thì nói về thiền thì như khi nãy đã học quý vị nghe, cái trọng tâm là phải nhận ra cái người thật của mình, cái đó là cái trọng tâm. Mà chưa nhận ra người thật thì bố thí cúng dường có phước chứ sao? Chứ còn cái gốc mình chưa nhận ra mà không làm các cái ngọn kia nữa, lỡ chết thì sao? Nó khổ thêm. Cho nên chúng ta khi chưa có ngộ, chưa có thấy được cái chân thật, thì cái phước đức bố thí cúng dường là tốt, đâu có gì hại. Câu hỏi thứ ba: ngồi trầm tư lắng nghe, ở trong tâm tưởng đang niệm chú Đại Bi chẳng hạn, có phải là đang hành trì pháp môn diệu âm hay quán thế âm không? Thầy, xin thầy phân biệt cho con rõ. Kể thiệt ra cái hành trì pháp quan âm hay là diệu âm nó khác, nó không phải ngồi trì chú Đại Bi đó là hành trì. Cái đó là cái trì chú chứ không phải hành trì pháp quan âm hay là diệu âm. Quan Thế Âm hay là Diệu Âm của Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa. Có Phật tử hỏi: con nghe một vị giảng sư đã giảng vài nơi rằng không có cõi tịnh độ và Phật A-di-đà cũng không chẳng có. Kinh A-di-đà không phải do Phật thuyết, chỉ là do người đời sau đặt ra. Người tu tịnh độ chuyên niệm Phật khi mất sẽ được sanh lên các cõi trời. Các cõi trời đó là cõi trời tịnh độ, cõi tịnh độ. Điều này làm cho các Phật tử tu tịnh độ lấy làm hoang mang, nghi ngờ, thối thất lòng tin về việc giảng sanh Tây Phương. Kính xin Hòa Thượng từ bi giảng giải. Thì đây là một cái câu chuyện nó rất là tế nhị. Bởi vì trong Kinh Di Đà thì nói có quả cực lạc, có Phật A Di Đà, mà có thầy thì giảng nói rằng không có, làm cho các Phật tử tu tịnh độ hoang mang. Thì tôi nói rằng có cõi cực lạc, có Phật Di Đà không thì cái đó không quan trọng, mà quan trọng là tâm Phật tử thanh tịnh thôi. Thì cứ niệm Phật chừng nào được nhất tâm bất loạn thì chừng đó thấy Phật lo gì. Còn bây giờ mình cứ nghi ngờ rồi không niệm rồi chừng đó không biết đi đâu. Thôi bây giờ tu tịnh độ thì cứ niệm Phật, niệm cho được nhất tâm rồi sẽ thấy Phật, bảo đảm. Tôi bảo đảm điều đó. Còn niệm lơ mơ không thấy Phật thì cái đó tôi không bảo đảm. Thôi. Có Phật tử hỏi: xin Hòa Thượng quan hỷ và giải thích giúp cho Phật tử chúng con hiểu nghĩa hai câu kinh sau: Nam mô Lục Tử Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Xin Hòa Thượng chỉ giúp cho chúng con, chúng Phật tử hiểu ý nghĩa của từng chữ. Thật ra chữ Nam Mô này là cái tiếng Phạn, tiếng Phạn ta đọc là Nạp Mô, A Di Đà là ở kia đọc là Amita, Phật là Buddha, Nạp Mô Amita Buddha, đó là gọi là niệm theo cái tiếng Phạn. Nhưng mà tại sao chữ Nam Mô tiếng Phạn mà ở đâu mình cũng dùng hết? Vì vậy chữ Nam Mô này nó có gồm tới năm nghĩa, dịch tới không hết, như là cái nghĩa thành kính, lễ lại vân vân, tới năm nghĩa. Cho nên mình nói được nghĩa này thì nó thiếu nghĩa kia, cho nên để nguyên từ Nam Mô. Còn A Di Đà đó là nghĩa là dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là một Đức Phật tuổi thọ không lường và cái ánh sáng cũng không lường. Nà, thì như vậy chúng ta niệm Phật A Di Đà là niệm nhớ Đức Phật đầy đủ vô lượng ánh sáng, đầy đủ vô lượng tuổi thọ. Nói một cách khác là hằng sáng và không có bị chết, vô lượng thọ sống hoài không chết. Thì như vậy tức là Phật A Di Đà không khéo thì nó là pháp thân chứ không gì hết. Pháp thân của mình có cái pháp thân là tánh giác, giác là sáng, nó sáng mãi không cùng. Rồi pháp thân là không có sanh diệt, là sống không cùng. Thì như vậy được Đức Phật A Di Đà nhận mình hay là độ mình thì đó là mình đã trở về được pháp thân bất sanh bất diệt chứ không có gì. Có Phật tử hỏi: tháng trước con có nghe hòa thượng giảng hai câu thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Hòa thượng nói rằng giảng kinh viết sách đó tức là vạn hạnh nhất pháp. Con băn khoăn không biết nếu mình đi tụng đám tang mở cửa mã cũng là pháp, nhưng nếu đó là pháp thì sao con để ý thấy hình như thiền viện không có chủ trương điều đó. Con thành tâm ngưỡng cầu hòa thượng giảng tạch cho con được rõ để con thực hành cho đúng chánh kiến. Thì Phật tử này hỏi cũng là hay, nói rằng như trong cái bài giảng trước tôi đã nói, thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Thì chỗ chân thật cứu kính đó, nó không có một mảy bụi, tức là không có một việc gì để mà mình phải dính, phải làm. Nhưng mà trên cái cửa vạn hạnh, trong cái cửa vạn hạnh thì không bỏ một pháp nào. Một pháp nào đây là nói một cách khác đi, là người tu, nhà Phật dạy mình tu phải có đủ sự và lý. Thực tế lý địa đó là lý, rồi vạn hạnh môn trung đó là sự, sự lý viên dung. Mà sự thì cái sự trong đạo chứ không phải cái sự ngoài đạo. Thực ra cái lễ mở cửa mã đó phải Phật dạy không? Thì không phải Phật dạy thì cho nên đây không có đi, không có làm. Nhưng mà quý thầy khác làm là vì chiều theo lòng Phật tử, thương Phật tử quá đi, thì Phật tử muốn gì làm theo. Cũng như dán lầu kho này kia đó cũng là chiều Phật tử, chứ còn đâu phải là tự ý quý thầy làm. Như vậy thì ở đây có chủ trương rằng là thầy dẫn đường cho trò, chứ thầy không có cưng học trò mà chiều theo ý học trò. Đó. Mà nếu chiều ý học trò thì nhiều khi cái đường mình đi này nó thấy khó quá, cái nó đòi đi phía khác thì chừng đó mình làm sao. Cho nên ở đây càng cương quyết rằng chỉ một đường, thầy đi trước trò đi sau, còn những cái gì đòi mà nó không hợp thì đều không làm. Còn quý thầy kia thì hơi kinh học trò quá, cho nên học trò đòi gì làm nấy. Rồi đòi cất nhà lầu, đời sống xe hơi cũng làm hết đó. Thì cái đó là tại thương học trò nhiều, còn đây thương ít đó, như vậy chứ không có gì lạ. Có Phật tử hỏi: con pháp danh Quang Toàn, Phật tử tại gia, kính mong hòa thượng nhủ lòng từ bi giải cho con những nghi vấn sau đây. Một, vì hoàn cảnh rất bận, nhiều việc kế nhai, cho nên con ngồi tọa thiền không đúng theo thời khóa thiền viện, có ảnh hưởng đến việc tu hành không? Câu hỏi thứ nhất này thì tôi nói rằng ở thiền viện là người xuất gia, công việc nó có chừng mực, nó có giờ khắc quyết định, cho nên ngồi đúng giờ. Còn quý Phật tử vì kế sanh nhai ở gia đình, cho nên cái giờ khắc nó phức tạp, nó không được nhất định, thì thôi tùy duyên, lúc nào làm được thì làm, giờ nào ngồi được thì ngồi, không nên cố chấp. Đó là cái chuyện tốt chứ không có xấu. Thứ hai, khi tụng kinh sám hối sáu căn, con đảnh lễ Phật tổ xong, con có thêm một câu chót là chí tâm đảnh lễ hòa thượng thiền sư thượng thanh hạ từ, như vậy có được không? Câu này tôi trả lời dứt khoát là không. Tại sao vì tôi còn đương còn sống đây mà lễ vậy tổng phước. Rồi câu thứ ba, sau khi con được xem băng video và kinh của hòa thượng, con có cảm nghĩ đặt ra hai câu như sau: ngày xưa thì có điều ngữ giác hoàng, ngày nay thì có thiền sư thanh từ, như vậy có lỗi đối với những bậc tiền bối không? Có lỗi. Bởi vì tôi là tôi, còn ngài giác hoàng, ngài giác hoàng, tôi không phải ngài giác hoàng. Nói vậy thì nó hơi xâm phạm, không tốt. Con có làm vốn câu này, kính dân hòa thượng xem có coi việc tu con có được tiến chút ít chăng. May mắn thai khi được gặp Phật pháp, hạnh phúc thai khi ngồi trong pháp hội thiền sư, biết làm sao đền ơn thầy tổ. Chỉ biết tu hành tinh tấn trì giới là hơn, con thành tâm cảm ơn sư ông hòa thượng và chúc sư ông luôn luôn khỏe mạnh, vân vân. Thì vốn câu thơ này thì đó là cái ý chí nỗ lực tu hành là tốt,